Khải huyền 1 câu 15, 16. Chân ngài như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay phải người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Nếu mà Chúa giữ chúng ta, tiếng của Chúa vừa rõ to như vậy, thì đáng lẽ hôm nay chúng ta phải biết gánh nặng của Chúa là gì chứ, để Chúa giúp chúng ta, giúp chúng ta tiến lên cho khi chúng ta đi về đến đích, vì thời gian còn ít, còn ngắn ngủi. Thời gian này còn rất là ngắn ngủi. Đây là đọc những cái mô tả của Chúa trong Khải huyền 1 thì tất cả chúng ta đều có thể làm được. Nhưng mà vấn đề hoàn toàn khác là chúng ta phải thấy Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ở giữa, đang đi giữa các hội thánh, quen biết Ngài, trải nghiệm Ngài trong cái đời sống mỗi ngày là một cái điều hoàn toàn khác. Đây là điều rất quan trọng để thấy được Chúa, và Ngài đi giữa chúng ta trong tất cả hội thánh, đặc biệt là giữa Sion, đặc biệt là cho đối chức tế lễ. Tất cả các thầy tế lễ, nếu mà không có thầy lễ thượng phẩm này thì không thể nào được. Có một thầy tế lễ thượng phẩm đang đi giữa các chân đèn vàng, không phải là Ngài đi dạo. Anh em tưởng là Ngài đi giữa các chân đèn vàng giống như là một cái người đi dạo không. Ngài phục vụ, Ngài có nhiều chuyện để làm, và Ngài xem coi có đủ bánh, đủ dầu hay không, và có hương không để dâng trên bàn thờ dâng hương cho cha. Ngài không phải đi giữa các hội thánh, mà Ngài đi giữa các chân đèn vàng. Còn chúng ta có phải là chân đèn vàng hay không? Có thực sự như vậy không? Ai nói amen vậy? Chị Uter, chị có chắc là chúng ta có phải là chân đèn vàng ở đây hay không? Thế chúng ta có tỏa sáng không? Anh em hãy xem coi anh em có thực sự bước đi trong ánh sáng hay không? Đức Chúa Trời là ánh sáng, và trong Ngài không có bóng tối nào cả. Chúng ta cũng phải là những người bước đi trong ánh sáng. Một cái chân đèn vàng, trở thành một cái chân đèn vàng thì không phải là đơn giản. Anh em hãy xem 7 hội thánh được mô tả trong đó, trong cái vùng Tiểu Á, trong sách Khải huyền. Có phải tất cả các hội thánh đều là chân đèn vàng không? Hội thánh ở Thyatira, hội thánh ngay cả ở Epheso vậy, ở Pergam, hay Sardê, Laodice. Chúng ta phải mỗi ngày chúng ta phải kiểm tra xem mình vẫn có ánh sáng hay bước trong ánh sáng không, hay là vẫn còn bóng tối ẩn giấu trong chúng ta, ở trong suy nghĩ chúng ta, ở trong cái lối sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng xem chúng ta có đạt được đứng Christ hay không. Cái vấn đề không phải là chúng ta xưng nhận mình là cái chân đèn vàng gì đó, mà chúng ta hãy chân thật với Chúa và với chính chúng mình. Và mình cũng phải là một cái lời chứng tốt cho mọi người, nhất là đối với chúng ta nữa. Nó không có đơn giản. Ví dụ trong tuần này anh em đã trải nghiệm được thầy thực phẩm này như thế nào? Đó là điều quan trọng. Chúng ta phải trải nghiệm thực tế mới là điều quan trọng, chứ không phải là lý thuyết. Thời gian rất là ngắn ngủi. Nếu chúng ta chân thật thì chúng ta phải thừa nhận là vẫn có nhiều điều trong chúng ta cần phải chưa được biến đổi. Có nhiều khía cạnh. Ví dụ như là suy nghĩ của chúng ta, chúng ta suy nghĩ cái điều gì trong cả ngày, những điều gì trong lòng của chúng ta. Đây là điều quan trọng. Chúa muốn cứu rỗi chúng ta hoàn toàn cho đến tận cùng luôn. Chúng ta đang sống trong cái thời gian mà chúng ta phải mỗi ngày chúng ta phải tự kiểm nghiệm mình ở trong ánh sáng của Chúa. Chúng ta vẫn chưa giống như mà là điều Chúa muốn. giống như là trong văn thứ nhất đoạn 3, nhiều lúc chúng ta còn không nhận ra lòng của mình nữa. Đây là điều quan trọng. Hãy đứng trước Chúa và ban ánh sáng cho cái cuộc sống của chúng ta. Đây là điều quan trọng để quen biết thầy tế lễ thương phẩm này và trải nghiệm Ngài, đặc biệt là đối với các thầy tế lễ. Cuối cái thời đại này, sự biến đổi là quốc đức quan trọng. Nếu mà chúng ta cũng giống như trước hoài, không có sự thay đổi nào, không có để ý được cái sự thay đổi nào, giống như Giăng đã nói, nếu chúng ta nói mình không có phạm tội thì chúng ta lừa dối và lẽ thật không có ở trong chúng ta. Giống như Phaolô nói trong Philip là không phải tôi đã đạt được rồi và không phải tôi đã được trở nên trọn vẹn. Trong khi mà Chúa chưa trở lại thì chúng ta vẫn còn có nhiều điều đã làm, đặc biệt là trong thời gian ngắn chúng ta cần nhiều khải thị. Chúng ta cần rất nhiều khải thị, nhiều hiểu biết trong lời của Ngài, vì chúng ta chưa có đạt được cái điều cao nhất, cho nên chúng ta phải trải nghiệm cái thầy tế lễ mà đáng sợ này, đáng sợ mà theo cái nghĩa tích cực. Thầy thế sứ đồ Giăng cũng đã sợ khi thấy Ngài ngã xuống như chết rồi. Và Giăng cũng rất khiếp sợ khi thấy đứng Christ thể lễ thượng phẩm này. Sáng nay chúng tôi đã cầu nguyện rằng xin Chúa hãy hoàn tất công việc của Chúa trong chúng con trước khi mà Chúa trở lại, để cho chúng con không phải bước đi qua lửa, để được nên trọn vẹn. Tất cả chúng ta đều phải đứng trước tòa án của đứng Christ, đều phải tính sổ tường trình. Nếu mà ngày nay chúng ta phải từ ví dụ ngày mai Chúa đến đi, nhưng mà chúng ta phải tường trình với Ngài, chúng ta phải tường trình trước tòa án của đứng Christ, phải đứng đó. Thì anh em nghĩ gì? Tôi thấy Rainer, em khỏe không? Rainer, em có chắc là em sẽ có thể đứng vững trước Chúa hay không? Cho nên Thánh Linh của Chúa, chúng ta hãy nhớ tới Esai chương 11 và Hebrew 12. Chúng ta phải làm phục vụ hàng cách đầm đẹp lòng Ngài với sự kính sợ. Sự kính sợ Chúa là điều quan trọng. Chúng ta phải tôn kính Ngài, cần sự tôn kính. Chúng ta phải sợ Chúa. Cái điểm cuối ở trong Esai câu 11 nói về Thánh Linh của Chúa, thì điểm cuối cùng là gì? Nói về sự kính sợ Chúa, sự kính sợ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không có sợ Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không có biết sợ, thì chúng ta làm hết tất cả rồi chúng ta chỉ nghĩ tới chúng ta có huyết của Chúa, chúng ta làm gì đó rồi Chúa tha thứ cho chúng ta, rồi chúng ta lại làm tiếp nữa. Dĩ nhiên là huyết của Chúa rất là tuyệt vời, nhưng mà hãy nghĩ rằng thầy tế lễ chúng ta không chỉ cần của lễ chuộc tội lỗi hay của lễ sự vấp phạm cho sự tha thứ tội lỗi, mà trước của lễ chuộc tội lỗi, để Chúa cho Chúa chiến thắng tội lỗi. Tôi không muốn chỉ được tha thứ tội lỗi mà tôi muốn được giải phóng khỏi tội lỗi. Tôi không muốn chữa cái triệu chứng, chữa bệnh theo triệu chứng, mà tôi muốn được chữa lành hoàn toàn khỏi cái căn bệnh đó, chứ không phải là uống vài viên thuốc. Chúa ơi, hãy chữa lành con. Chúng ta cần sự chữa lành hoàn toàn. Tha thứ là một chuyện, nhưng mà được chữa lành hoàn, được giải phóng hoàn toàn, giống như Roma 8 vậy. Luật pháp của Thánh Linh sự sống đã giải phóng tôi khỏi luật pháp của việc tội lỗi và sự chết. Tôi muốn được giải phóng thống hoàn toàn, để cho sự chết và tội lỗi không còn thống trị vào tôi, trong tôi nữa. Nếu mà tội lỗi và sự chết còn thống trị chúng ta nữa, thì chúng ta vẫn còn sự cứu rỗi cho đến tận cùng luôn, cho đến ngoài cùng luôn. Hôm nay Chúa phải kết thúc công việc của Ngài với chúng ta, và chúng ta có thể cùng làm việc với Chúa. Tại vì cái công việc này không phải chỉ là có một khía cạnh, một phương diện, mà cả hai phía, phía của Chúa và phía của chúng ta nữa. Như Philip nói rằng hãy làm nên sự cứu rỗi của anh em bằng lòng kính sợ và run rẩy. Cho nên kính sợ và run rẩy là quan trọng. Và mặt khác, Đức Chúa Trời là đấng tác động làm chúng ta được muốn và được làm trọn. Cho nên cả hai mặt luôn. Chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta không, có nhiều cơ nhân nghĩ là mình không cần sợ Chúa. Khi Chúa đến thì Chúa cất chúng ta lên, Chúa tha thứ thân tội lỗi chúng ta. Chúng ta được cứu rỗi, chúng ta được tái sinh rồi. Mặc dù chúng ta được tái sinh rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn thường hay sống theo xác thịt và không có làm được những gì mà Chúa muốn làm với chúng ta. Vẫn còn nhiều việc làm của xác thịt. Nhưng mà chúng ta thấy rằng rất ít bông trái của Thánh Linh cũng còn gây gổ, yêu thế gian, còn ích kỷ, và suy nghĩ của chúng ta không có được đổi mới. Mà chúng ta cần được đổi mới tâm trí mình bởi Thánh Linh để chúng ta có thể cởi bỏ con người cũ của mình và mặc lấy người mới được. Tất cả những điều này phải trở thành hiện thực trong đời sống của chúng ta và nó phải trải nghiệm được. Chứ không phải là một cái sự dạy dỗ rồi chúng ta quên tất cả. Không ai biết. Ông biết cái cuộc sống của anh em chỉ ngoài Chúa và ngoài anh em thôi. Chỉ có anh em mới biết là anh em có được thay đổi hay không, có được thay đổi trong lòng hay trong suy nghĩ của mình, còn có gì bí ẩn nữa hay không. Chỉ có Chúa mới có thể dò xét những cái vùng ẩn giấu kín nhất trong lòng mình được. Và sự khôn ngoan của Chúa, chúng ta phải tiến lên trong chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa để chúng ta có thể tiến lên trong đời sống hàng ngày của mình. Giống như Gia Cơ nói rằng chúng ta không cần cái sự khôn ngoan ở dưới đất, mà chúng ta cần sự khôn ngoan ở trên trời để chúng ta có thể sống thánh khiết, một cái đời sống làm đẹp lòng Ngài, được công bình, thánh khiết và nhân tính của Chúa. Để chúng ta hãy cởi cái con người cũ sa ngã của mình và mặc lấy người mới của Chúa vào. Chỉ có mình anh em mới có thể tự đánh giá được. Chúng ta có thể nói rằng là tôi đã làm được tất cả rồi. Giống như cái người giàu mà trẻ tuổi khi mà nói chuyện với Chúa rồi. Người ta đã nói để làm tất cả những gì mà Môi-se nói. Nhưng mà Chúa nói vẫn còn thiếu một điều. Rồi đối với tôi không chỉ thiếu một điểm mà còn thiếu rất nhiều điểm nữa. Đặc biệt là để giáo hội thánh tiến lên thì chúng ta cần sự khôn ngoan của Chúa. Chúa là đứng khôn ngoan ở Sion, ở trong cái đời sống hội thánh. Ngài là đứng đi giữa chúng ta, cho nên chúng ta phải đến với Ngài và cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan cho những điều thuộc trời. Và đời sống gia đình anh em không biết có cần cái sự khôn ngoan của Chúa hay không, nhưng mà tôi rất là cần. Và đặc biệt là những mối quan hệ giữa chúng ta cần có một đời sống thánh khiết. Khi Chúa đến, Führer nói rằng chúng ta phải người như thế nào trong cái đời sống thánh khiết và tinh kính khi mà Chúa đến trong cái đời sống hàng ngày của mình. Chúng ta có theo đuổi sự thánh khiết trong gia đình của mình hay không? Hoặc là không, khi mà không có ai thấy anh em cả thì anh em có thánh khiết hay không? Đó là cái điều chứng minh cho mình có thánh khiết không, khi mà không ai thấy mình cả. Nhưng mà Chúa thấy, các thiên sứ cũng thấy tất cả. Sự bí mật ở trong sự tinh kính đó, là Ngài được bày tỏ trong xác thịt và được thấy bởi thiên sứ. Chúng ta không thấy các thiên sứ, nhưng mà các thiên sứ thấy chúng ta rất là rõ trong mọi lúc. Chúng ta cần sự khôn ngoan của Ngài. Colossae nói rằng trong Ngài có ẩn giấu không mọi kho tàng của sự khôn ngoan và thông sáng, để chuẩn bị cho sự tái làm của Chúa, chúng ta cần sự khôn ngoan của Ngài. Ngài biết tôi cần gì, chứ tôi còn không biết tôi cần gì nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi biết. Không, tôi không biết. Mà Chúa biết, cho nên trong mọi sự chúng ta phải đến với Chúa. Cho nên Phaolô nói là không, tôi sống nhưng mà không phải tôi sống nữa mà Đức Chúa sống trong tôi. Có nghĩa là trong mọi sự Phaolô hỏi Chúa, họ hỏi Chúa xem ông phải làm gì, và Thánh Linh dẫn dắt Phaolô trong mọi sự, và sự sức giàu dạy không chỉ dạy cho chúng ta những gì chúng ta cần, những gì không phải những gì mà tôi không biết, mà dạy chúng ta tất cả. Chúng ta dạy dỗ con cái như thế nào, chúng ta không cần phải đọc nhiều sách để dạy giáo dục con cái, mà chúng ta phải đến với Chúa, nói với Chúa là Chúa có sự khôn ngoan, làm thế nào con thể dạy dỗ con của con cho Chúa, để cho chúng lớn lên ở trong Đấng Christ, để không có bị hư mất, để chúng được giáo dục ở trong Đấng Christ. Đối điều đó tôi cũng cần sự khôn ngoan của Chúa. Có nhiều cách để dạy dỗ con cái của mình, nhưng đó là sự khôn ngoan của con người. Dĩ nhiên một số là đời đề nghị là tốt, nhưng mà sự khôn ngoan của Chúa thì cần thiết trong tất cả mọi sự. Chúng ta cần sự khôn ngoan ở trên trời, mà Đức Chúa Trời luôn luôn sẵn sàng muốn ban tặng chúng ta dồi dào sự vô khôn ngoan này nếu mà chúng ta muốn. Và Ngài không ở xa chúng ta, mà Ngài sống trong chúng ta, và Ngài đang đi giữa các hội thánh trong mọi lúc. Chúng ta trải nghiệm Đấng Christ là của lễ thiêu của chúng ta. Chúa đã sống trên trái đất này, hoàn toàn sống vì ý của Cha, cả có cuộc đời của Cha. Tôi không dám nói là tôi sống cả cuộc đời vì theo ý của Cha. Vậy vì tôi làm nhiều điều mà không theo ý của Cha. Có nhiều số điều tôi tự quyết định luôn. Nhưng mà Thầy tế lễ Chúa chúng ta hoàn toàn cả. Chúa nói rằng Chúa đã chuẩn bị cho con một thân thể để coi con đến làm theo ý của Cha. Chúa nói rằng thức ăn của ta là làm theo ý của Cha và làm trọn vẹn ý của Cha luôn. Còn chúng ta còn đi nghỉ mát khỏi cái ý của Cha. Hôm nay tôi thấy mệt quá, tôi cần nghỉ ngơi. Nếu mà tôi không biết ý của Cha thì làm sao tôi làm theo ý của Cha được? Và nhiều lúc chúng ta lại hiểu lầm ý của Cha như thế nào. Thà không hiểu gì cả còn hơn là hiểu sai. Rồi lúc đó thì chúng ta lại nghĩ chúng ta đúng nhưng mà thật sự không phải. Nếu mà tôi không hiểu thì tôi phải nói với Chúa là Chúa ơi, con không hiểu, Chúa có thể giải thích cho con hay không? Nhưng mà tôi hiểu sai thì tôi nghĩ là tôi nghĩ là tôi là hiểu đúng và tôi đã đi lầm lạc nữa. Điều đó còn tồi tệ hơn nữa. Cho nên đây nói rằng đầu của Ngài trắng như là lông chiên vậy. Còn tôi có tóc bạc, tóc trắng nhưng mà tại vì tôi già. Nhưng mà chiên thì sinh ra đã lông đã trắng rồi. Chứ không phải vì nó già, nhưng mà cái bản chất nó là trắng. Khi mà tôi sinh ra thì tóc tôi đen, nhưng mà khi tôi già thì tôi trắng. Chứ không phải là tôi trở nên khôn ngoan, mà tại vì tôi trở nên già đi. Có nhiều vết nhăn và tì vết. Nhưng mà tóc của Chúa thì trắng, trắng như lông chiên và trắng như tuyết vậy. Có nghĩa là thuộc trời. Tuyết là luôn luôn trắng. Chúa thánh khiết và trắng, sạch, không có tội lỗi. Trong Daniel 7, Daniel đã thấy là đứng ngồi trên ngai vàng có tóc trắng như là lông chiên và trắng như tuyết rồi. Ngài luôn thánh khiết, trắng, sạch. Nếu chúng ta thấy điều này thì chúng ta phải thấy rằng trong tất cả mọi điều Chúng ta cần sự khôn ngoan của Chúa, chứ đừng có quyết định cho mọi chuyện. Đừng có nghĩ nói là mình biết. Khi mà mình nói con của mình hay con mình hay nói là con biết rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết thì tại sao chúng ta lại không làm? Sự hiểu biết không có đủ. Mà Phaolô còn nói rằng sự hiểu biết sẽ làm thổi phồng lên, làm cho chúng ta kiêu ngạo, nghĩa là mình biết tốt hơn. Thực sự chúng ta không biết, đặc biệt là liên quan tới kế hoạch của Chúa, tới sự xây dựng Sion, xây dựng chức tế lễ thánh. Nếu mà anh em biết những điều nó phải như thế nào thì hãy dạy cho tôi đi. Chỉ có thể Chúa cũng có thể làm chúng ta trở thành một cái chức tế lễ thánh được thôi. Thánh khiết là bản chất của Ngài, trắng như lông chiên và trắng như tuyết, và mắt như ngọn lửa. Thế mắt của anh em như thế nào, Rainer? Anh em có thể thấy hết mọi vật rõ ràng hay không? Em có hai mắt mà thấy rõ, còn anh mang kính vô còn không thấy rõ nữa. Tôi cứ anh có ba cặp kính, là có thể dùng máy tính rồi còn có mang cái kính khác để cho mắt không có bị hại. Rồi còn kính để nhìn xa, nhìn gần nữa. Và những kính này cũng không rõ lắm. Nhất là anh lại có cái mắt nhỏ nữa. Có hồi trước có nhiều người hỏi tôi có thấy được hay không. Tôi cười vì họ nói tôi có mắt nhỏ. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy hết mọi sự rõ ràng à. Phaolô cầu nguyện cho các thánh đồ ở Ephesô để cho mắt của lòng anh em được soi sáng. Chúng ta không chỉ có hai con mắt ở bên ngoài, mà chúng ta còn có mắt trong lòng chúng ta nữa. Chỉ có thể Chúa thấy thôi. Những người mù thì cần con chó để dẫn đường cho họ. Con chó dẫn đường cho người mù. Và tôi là một thầy tế lễ mù. Tôi cần một thầy tế lễ thượng phẩm có con mắt như ngọn lửa để thấy hết tất cả. Hay là anh em thấy hết tất cả sao? Nếu tôi chỉ nhìn thấy bên ngoài thôi, nhưng chứ con tôi thấy được bên trong của tôi. Jeremy nói là lòng chúng ta còn lừa dối hơn tất cả mọi vật khác nữa. Làm thế nào anh em có thể thử nghiệm lòng của anh em được? Làm thế nào tôi có thể kiểm nghiệm được cái lòng dối trá của tôi được, vì lòng của tôi đánh lừa tôi. Chúng ta cần thể là thường phẩm như vậy ở trong hội thánh, mắt như ngọn lửa. Tôi thường hay nói với Chúa là Chúa hãy dò xét lòng của con. Những gì mà tôi đã tự thấy được đã không có tốt rồi. Có những điều mà tôi không thấy được có thể còn tồi tệ hơn những điều mà tôi đã thấy được rồi. Nếu mà tôi thấy những gì tôi đã thấy được thì tôi phải nói với Chúa rằng Chúa ơi hãy rửa sạch con. Nhưng mà còn nhiều điều khác mà tôi không thấy được thì làm sao tôi có thể rửa sạch được? Làm sao mà tôi có thể xưng nhận được gì mà tôi không biết? Nếu mà nhiều lúc những gì tôi biết tôi còn không xưng nhận nữa. Chúng ta cần mắt như ngọn lửa. Chúa nói, người thấy cái dầm trong mắt của anh em mình, mắt chúng ta thấy lỗi của chỗ người khác, nhưng mà cái đà trong mắt mình thì mình lại không thấy. Nếu tôi tự kiểm nghiệm mình thì tôi nói là tôi ổn, cảm tạ Chúa. Chúng ta hãy chờ đợi khi chúng ta đứng trước tòa án của Đấng Christ. Khi lúc đó có nhiều thiên sứ đứng làm chứng nữa. Lúc đó mình xấu hổ, mình nói Chúa ơi, Chúa ơi. Chúng ta không muốn biết sợ Chúa. Chúng ta thật là chẳng là gì cả. Nếu ta nghĩ mình là cái gì đó. Đó là các đảng Nicola suy nghĩ như vậy á, cho nên mới là thống trị người khác. Ai có thể thay thế Chúa làm đầu của mọi sự chứ? Đức Chúa Trời có đặt những cái thầy các trưởng lão ở đây để làm đầu mọi sự trong hội thánh hay không? Ê-phê-sô chương 1 nói rằng Đức Chúa Trời đã đặt Ngài, đặt Đấng Christ làm đầu của mọi sự trong hội thánh. Chúng ta cần một cái đầu như vậy. Nếu là Ngài có đầu mọi sự Cho nên thật là tốt để chúng ta đến với Chúa để hỏi Chúa trong mọi đời sự, chứ không phải là tự mình quyết định có điều gì tốt cho mình. Thậm chí chúng ta còn không biết điều gì tốt cho chúng ta nữa. Có thể anh em biết một cái thức ăn nào đó tốt cho anh em, thức ăn thuộc đất, nhưng mà còn những cái thức ăn thuộc linh lành mạnh cho chúng ta, làm chúng chữa lành chúng ta, thì ai có thể đánh giá được. 60 năm qua, tất cả nhiều người chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm. Lúc đó có những điều chúng ta nghĩ là những điều lúc đó là tốt, nhưng bây giờ nghĩ lại nó không có tốt. Những gì chúng ta nghĩ là đúng, nhưng bây giờ không có đúng. Còn gì chúng ta nghĩ là sự sống thì bây giờ chúng ta nhìn lại thì không có tốt. Còn những gì mà lời của Chúa nói với chúng ta không phải là những lời trống rỗng, là văn tự, mà những lời Chúa phán là linh và là sự sống. Còn những gì mà chúng ta nói thì là sự dạy dỗ và là thần học thôi. Chúng ta cần và chúng ta phải ăn năn. Nếu mà tôi nói với Chúa là Chúa ơi, con đã đủ tốt rồi, nhưng mà tôi phải nhớ lại cái người Chúa nói, cái người giàu trẻ tuổi. Có một người nói Chúa là Chúa ơi, lại thầy nhân lành tốt lành. Chúa nói rằng không có ai tốt cả, chỉ ngoài ra cái một người ở trên là cha mới là tốt lành thôi. Chúng ta đều là không có đủ tốt cả. Không ai chúng ta tốt cả. Chúng ta đều là không có đủ tốt cả. Không ai chúng ta là tốt lành cả. Đặc biệt là chúng ta vẫn còn xác thịt ở trong chúng ta. Chúng ta luôn mang theo xác thịt của mình theo tất cả nơi nào chúng ta đến. Chính vì vậy chúng ta phải nhớ lại những lời Phaolô nói trong thư Philip. Ông nói rằng chúng ta đừng có không phải là những người trông cậy vào xác thịt của mình. Nếu mà chúng ta trông cậy xác thịt của mình thật là khốn nạn, thì đó là thật là khốn nạn cho chúng ta. Nhưng trong Philip 3 vậy, xác thịt thì có tội lỗi ở trong đó, và tội lỗi ở trong xác thịt và cả sự chết nữa. Luật pháp của tội lỗi và sự chết tác động ở trong xác thịt. Nhưng mà chúng ta có Thánh Linh. Nhưng mà nếu mà chúng ta bước sống trong Thánh Linh thì chúng ta có thể và giết được cái việc làm của xác thịt thì chúng ta được sống. Nhưng mà nếu chúng ta sống theo xác thịt thì chúng ta sẽ chết. Thì cuối cùng thì chúng ta trở thành một cái hội thánh chết như là sạc đe vậy. Rồi khen Chúa. Tôi rất vui vì anh em vẫn tiếp tục dừng ở Khải Huyền 1 về cái thầy tế lễ và thầy tế lễ thần phẩm đang đi giữa cái chân đèn vàng. Nếu mà cho tới Chúa trở lại, chúng ta vẫn ở dừng lại những cái câu này thì rất là tốt và lành mạnh cho chúng ta. Thì thực sự chúng ta cần Chúa. Nếu chúng ta muốn thực hành trước tế lễ thì chúng ta phải cần phải trải nghiệm đấng này ở giữa chúng ta, tế lễ thần phẩm này, và phải mà chúng ta phải ở trong tay phải của Chúa, cái là ở trong cái thẩm quyền của Chúa. Cái tay phải là nó là cái tay của thẩm quyền. Chúa ngồi trên ngai vàng, mọi thứ đều nằm ở dưới chân của Ngài. Ephesians 1 nói vậy. Không phải những cái quyền lực trên trời, mà cả những cái chính trị ở dưới nước, ở dưới đất nữa, mà thậm chí mọi cái danh hiệu, cả tên của tôi và mọi thứ tên khác đều ở dưới chân của Chúa. Nên chúng ta phải để Chúa nắm chặt chúng ta. Tôi còn một chút xíu thời gian nữa phải không? Nhưng cho nên không chỉ hiểu lý thuyết mà chúng ta cần trải nghiệm, cần kinh nghiệm là quan trọng. Đặc biệt là nếu mà mỗi chúng ta đều phải phục vụ, phải có trách nhiệm cho ý của cha, Tất cả chúng ta đều là đầy tớ của Chúa cả. Tất cả chúng ta. Cho nên ở trong Matthew 25 không chỉ có những người có năm ta lân phục vụ, mà người có một ta lân đều cũng là người phục vụ cả. Dù anh em có bao nhiêu ta lân thì anh em cũng phải phục vụ. Dù năm ta lân thì anh em có nhiều chuyện để làm hơn. Nhưng mà cái mối nguy hiểm là một người có một ta lân nghĩ mình là vô dụng, nên chôn ta lân của mình đào lỗ dưới đất để chôn. Tất cả chúng ta đều là đầy tớ của Chúa, đều theo sự ban cho của Chúa và Đấng Christ. Ephesos nói rõ rằng chúng ta phục vụ theo cái mức của sự ban cho của Đấng Christ. Mỗi người chúng ta đều phải phục vụ cả. Không phải phục vụ theo ý của mình mà phải phục vụ được nắm chặt được ở trong tay phải của Chúa. Mình đừng có nghĩ rằng mình đó là có địa vị rồi có quyền lực gì đó. Chúng ta ở nằm trong thẩm quyền của Chúa, nằm trong sự cai trị của Chúa, mình không được quyền làm những gì mà mình muốn. Tiếc rằng những người mà có cái vị trí ở đó nghĩ mình lại có cái địa vị giống như là các hồng y, các linh mục, các trưởng lão, giáo hoàng, giống như những người Pharisee, thầy thông giáo, giống như thời Chúa, người Sadducee, các thầy, họ nghĩ rằng họ có những cái địa vị rồi đó, được nghĩ mình có quyền lực. Nhưng mà nhân cái địa vị đó và quyền lực sẽ làm cho người ta bị hủy diệt. Chúa là Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài đã tự bỏ mình đi, bỏ hết. Ngài không chỉ trở thành người mà trở thành một nô lệ. Chúa nói Chúa đến không chỉ để, không phải là để được phục vụ, mà đến để phục vụ. Ngài làm tất cả mà. Ngài làm tất cả đều làm theo ý của Cha. Ngài không tự mình làm được gì cả. Anh em nghĩ rằng Chúa không có khả năng sao? Nhưng mà chúng ta, ở cái tôi của mình, chúng ta có thể làm nhiều điều mà không có Chúa. Chúng ta nói Chúa hãy ngồi trên ngai vàng của Chúa đi, hãy để con làm tất cả mọi sự ở đây dưới đất. Cuối cùng thì như thế nào? Chúng ta thì nó trở thành cái nhà hội của Satan, cái thành Babylon. Cuối cùng chúng ta lại phá hủy tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn sai, phá hủy những gì mà Đức Chúa Trời muốn làm. Chính vì vậy hôm nay chúng ta hãy coi chừng, đừng có để là những gì bị phá hủy. Những gì đến từ Đức Chúa Trời thì không thể nào được phá hủy cả. Còn những gì mà chúng đến từ chúng ta thì phải bị phá hủy. Giống như thư Hebrew rồi á. Chỉ có những gì mà không bị rúng động mới còn được còn lại thôi. Nếu mà tất cả những gì bị phá hủy thì đừng có buồn. Chúng ta hãy tin tưởng Chúa. Tại vì những gì mà Đức Chúa Trời làm thì sẽ không bị phá hủy. Chúng ta hãy học để làm mọi 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 thứ bởi Ngài thì sẽ nó không bị phá hủy. Còn tất cả những gì bởi bàn tay của con người, bởi tạo vật này thì sẽ bị phá hủy. Chúng ta xây cái gì đó mà không có thể bị phá hủy. Anh em có tin vậy không? Amen. Tất cả chúng ta cần ân điển và sự thương xót của Chúa. Cho dù anh em ở đâu, trong tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta hãy làm ở trong Chúa, bởi Chúa, và làm vì Ngài. Thì nó sẽ còn cho đến Chúa đến. Còn nếu không, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Như Phaolô nói, những gì không phải là vàng bạc đá quý, những gì mà không được xây bởi những vật liệu này, thì khi mà Chúa đến thì lửa sẽ thử tất cả. Cỏ, gỗ, rơm rạ sẽ bị đốt cháy tất cả. Những lời này rất rất là nghiêm túc. Chúng ta có thể trải nghiệm được nếu mà chỉ khi nào chúng ta ở Sion được chúng ta làm bởi thầy là thực phẩm này. Còn chúng ta tất cả chúng ta chỉ là các thầy tế lễ thường thôi. Chỉ có một thầy tế lễ thực phẩm duy nhất thôi. Thầy tế lễ thực phẩm không cần phụ tá nữa. Không có gì ở giữa thầy tế lễ thực phẩm và thầy tế lễ thường cả. Amen. Không có các cấp bậc đó. Cho nên giữa cái bàn thờ và đất không có bậc thang nào cả. Ở phần thì anh em có bao nhiêu cái cấp bậc vậy? Anh em được có trả lời là không có cấp bậc nào. Nếu ta nghĩ rằng tôi sai rồi mấy người kia đúng, coi chừng, cho nên có thể là coi chừng có giai cấp trung gian ở giữa các anh em với nhau nữa. Nếu mà ai tự phán xét thì có thể nó là một cái cấp bậc rồi. Cho chúng ta đừng có phán xét mà chúng ta hãy để Chúa phán xét, giống như là trong Führer nói là cho dù Chúa công bình nhưng mà Chúa cũng không phán xét, mà Chúa để cho cha phán xét, vì không có người nào là công bình cả. Làm thế nào mà tôi là cái người không công bình lại có thể phán xét người khác được? Nên đừng có phán xét rất là nhanh cho mọi thánh. Trong nhà của Chúa, chúng ta hãy để Chúa phán xét. Ngài ngồi trên ngai vàng. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo trật tự Melchizedek, có nghĩa là vua của sự công bình. Chỉ có Chúa mới có thể phán xét công bình thôi. Khi mà Ngài phán xét công bình thì mới có hòa bình được. Công bình và hòa bình luôn đi chung với nhau. Nếu mà không có công bằng thì sẽ không có hòa bình. Nên Chúa ban cho tất cả chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta hiểu những gì mà chúng ta đọc và trải nghiệm.